Vì Giêsu sống, kỳ 2. Cơ đốc giáo đặt niềm tin căn bản nơi Đức Chúa Giêsu là đấng đã sống lại, đấng đang sống và còn sống mãi mãi. Vì đấng Christ đã sống lại, người tin theo Ngài sẽ có sự sống lại, có lý cớ để phục vụ, có quyết tâm để sống đắc thắng cho Ngài. Tuần trước, chúng ta đã suy ngẫm. Vì Đức Chúa Trời đã sống lại, còn dân Chúa cũng sẽ sống lại. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm hai điều con dân Chúa cần biết để sống đắc thắng mỗi ngày. 2. Vì Chúa Giêsu đã sống lại, còn dân Chúa phải hết lòng hầu việc Chúa. Câu 31 chép: Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết. Tôi nói như vậy vì niềm tự hào của tôi về anh em trong Đấng Christ Giêsu, Chúa chúng ta. Đấng Christ là đối tượng của sự phục vụ. Vì Chúa Giêsu đã sống lại nên hàng triệu triệu con dân Chúa từ xưa cho đến nay đã và đang dấn thân hầu việc Ngài. Chữ báp tem trong câu 29 đến câu 31 có nghĩa bóng về sự nhận biết hay gắn mình với sự chết của Chúa Giêsu và với những người đã chết trong đức tin. Đây nói lên sự dấn thân, cách đồng sống, đồng chết với Chúa. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì người Cơ Đốc không có lý gì phải tiếp tục dấn thân trong nguy hiểm, có thể hại đến mạng sống của mình. Sự nguy hiểm mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây là sự gian khổ, sự bị bắt bớ vì đạo của Chúa. Chức vụ gian khổ của sứ đồ Phao-lô được ký thuật tại Cô-rinh-tô nhì chương 11 từ câu 23 đến câu 29. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê chịu gian khổ theo gương Chúa để làm người lính giỏi, Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 3. Trong sự hầu việc Chúa, sứ đồ Phao-lô đã từng trải sự giáp mặt với sự chết mỗi ngày. Các giáo sĩ phục vụ tại những quốc gia vô thần thời nay cũng đang đối diện với nhiều sự nguy hiểm đến mạng sống mình, nhưng họ vẫn trung tín hầu vì Chúa. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những người này đều biết rằng cuộc đời này chỉ là tạm, mình sẽ sống lại với Chúa khi qua đời này. Ngày nay, chúng ta không giáp mặt với sự chết mỗi ngày giống như Phao-lô và những người hầu vì Chúa trong thời xưa. Tuy nhiên, chúng ta đang giáp mặt với sự cám dỗ bằng sự ru ngủ đời sống tâm linh mỗi ngày. Trong xã hội tự do này, ma quỷ đang dùng những liều thuốc ru ngủ, cám dỗ con dân Chúa để họ mê muội, bị bần thần, sống không ra sống và chết cũng chẳng ra chết. Hãy tập cho mình một đời sống gần gũi với Chúa, bận rộn làm việc và dự phần hầu việc Chúa. Đừng để cho mình ở không, vì ở không rất dễ bị cám dỗ. Phao-lô tuy gặp những nguy hiểm đến tánh mạng nhưng vẫn hết lòng hầu việc Chúa. Hãy nhìn xem tấm gương dấn thân phục vụ chung quanh mình để được khích lệ niềm tin mà hầu việc Chúa cách hết lòng. 3. Vì Chúa Giêsu đã sống lại, còn dân Chúa phải đắc thắng cho Ngài. Khi nói đến phục sinh là nói đến sự đắc thắng. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, quyền lực của tối tăm. Vì Chúa Giêsu đã sống lại, còn dân Chúa phải sống đắc thắng cho Ngài. Sống đắc thắng cho Chúa đòi hỏi một lập trường dứt khoát và một mục đích rõ ràng. Thế nào là sống đắc thắng? Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh của một lực sĩ chạy đua, biết kỷ luật chính mình để được thắng giải trong cuộc đua. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 26-27. Ma quỷ không muốn những người tin theo Chúa sống đắc thắng cho Ngài. Ma quỷ muốn nhìn thấy những người tin theo Chúa bị nản lòng, bỏ cuộc, nếm trải sự thất bại trong đường thuộc linh, nhưng được thành công trong con đường mưu mô gạt người để làm giàu. Phương cách mà quỷ cám dỗ là phao tin đồn nhảm, dùng bạn bè xấu lôi cuốn những người đồng tình trong mọi việc làm. Câu nói bạn bè xấu làm hư thói nết tốt được ký thuật tại Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu thứ 33. Có người nói rằng ở xứ Mỹ này có nhiều điều thật phi lý. Cha mẹ sợ con cái, thầy cô sợ cha mẹ, trường học sợ thầy cô. Con cái chẳng sợ ai cả, chúng ta đang sống trong một xã hội dễ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng tốt thì ít, mà ảnh hưởng xấu thì lại rất nhiều. Trong cộng đồng Việt Nam, các bậc làm cha mẹ, ai ai cũng sợ con cái mình bị ảnh hưởng bạn bè. Thật ra, không ai trong chúng ta đây tránh được ba chữ bị ảnh hưởng. Người lớn tuổi bị ảnh hưởng theo cách sống của người lớn tuổi. Người nhỏ tuổi bị ảnh hưởng theo cách sống của người nhỏ tuổi. Bị ảnh hưởng là điều tự nhiên. Chúng ta sống ở nơi nào thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng theo phong tục, tập quán, bị ảnh hưởng ngôn ngữ, giọng nói và bị ảnh hưởng quan niệm sống của nơi đó. Vấn đề là kết quả của sự bị ảnh hưởng đó trở thành tốt hay là tệ hại hơn. Người lãnh đạo trong gia đình, bạn hãy tập kỷ luật cho chính mình, sống làm gương. Đừng dạy con cái không làm những điều mà mình lại đang làm. Các bạn trẻ, khi đã mất lòng tin nơi cha mẹ trong gia đình, chúng nó sẽ đi ra ngoài và nghe theo lời của bạn bè mình. Là con cái ở trong gia đình, bạn hãy biết chọn bạn tốt để học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy lắng nghe lời khuyên của cha mẹ mình. Ngày xưa, Hội Thánh Corinto đã sống trong sự cám dỗ của những kẻ vô thần và những kẻ thờ thần tượng dâm dục. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội chú tâm về quyền lợi của cá nhân. Giữ vững được niềm tin và sống trong sạch mỗi ngày là một thách thức lớn cho tất cả con dân của Chúa. Cho dù người xung quanh có chủ trương ra sao, bạn phải tin chắc rằng vì Chúa Giê-xu đã sống, con dân Chúa cũng sẽ sống lại với Ngài. Vì Chúa Giê-xu đã sống lại, con dân Chúa phải hết lòng hầu việc Ngài. Vì Chúa Giê-xu đã sống lại, con dân Chúa phải sống đắc thắng cho Ngài. Là một con dân Chúa, bạn hãy sống tỉnh thức, đừng để bị mắc lừa. Hãy nhớ rằng, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.